Đế Bá, chương 4245, Người cô đơn sao? 1. Cốc truyện audio.com. Đạo chủng ma huyết có nghĩa là đạo căn hấp thu máu hắc ám, rèn luyện máu hắc ám thành quang minh, cuối cùng thành chất dinh dưỡng cho đạo căn, đây là một loại luyện hóa triệt để. Bị luyện hóa như thế mà máu hắc ám không chạy trốn, ngược lại cam lòng tầm bổ khúc đạo căn, điều này có ý nghĩa gì? Khúc đạo căn này vốn luyện hóa lực lượng hắc ám thành quang minh. Nhưng đối mặt đại đạo chi hỏa của Lý Thất Dạ hoàn toàn luyện hóa thì máu hắc ám sợ hãi định bỏ chạy, không muốn bị luyện hóa. Tổng hợp lại các manh mối nói lên điều gì? E rằng khi trồng đạo căn thì sự ăn ý hoặc hợp mưu đã đạt thành. Lý Thất Dạ nhìn quanh, khẽ thở dài. Đáng tiếc, làm thánh nhân nói dễ hơn làm thánh nhân, thật sự đến cuối cùng có ai thèm nhớ. Người đời đều là phàm phu tục tử, bọn họ làm sao thấy độ cao cố thánh nhân. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, búng ngón tay. Bùm, tranh đá khảm trên vách đá bị đập nát, Lý Thất Dạ xoay người rời khỏi đại điện. Ngoài đại điện, Đại Hắc Nghiêu nhìn chằm chằm cổng lớn, thầm căng thẳng. Đại Hắc Nghiêu đã trải qua vô số sóng gió lâu rồi không căng thẳng thần kinh như vậy. Cuối cùng tiếng két két nặng nề vang lên, cửa đồng dày nặng từ từ mở ra, trong đại điện một mảnh tối đen. Nhìn trong đại điện đen ngòm, Đại Hắc Nghiêu trầm giọng quát. A, Đại Hắc Nghiêu bày ra tư thế tấn công vì sợ yêu tà từ bên trong xông ra. Trong đại điện truyền ra giọng nhàn nhã, Lý Thất Dạ bước ra từ hắc ám. Căng thẳng cái khỉ gì? Thấy Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, thở phào nói. Cảm tạ trời đất, rốt cuộc đại thánh nhân đi ra. Lý Thất Dạ lườm nó. Không lẽ ngươi sợ ta chết ở bên trong? Đại Hắc Nghiêu vuốt mông ngựa cười nịnh. Cái đó thì không, đại thánh nhân vô địch vạn cổ, là tồn tại duy nhất cõi đời, tiểu quái bình thường sao ngăn được đại thánh nhân vô địch. Lý Thất Dạ liếc nó. Thôi, tâm nguyện của ngươi xem như hoàn thành. Lý Thất Dạ xoay người giơ trường đè, ầm 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 ầm. Trong một chuỗi tiếng nổ, đại điện sụp đổ, khi Lý Thất Dạ rút tay về thì đại điện đã bị hắn nghiền thành phấn, tan biến trong không trung. Nhìn Lý Thất Dạ hủy diệt đại điện, Đại Hắc Nghiêu giật mình hỏi. Sao đại thánh nhân cẩn thận kỹ thế? Một con yêu tà sao trốn khỏi bàn tay đại thánh nhân? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Dạ hoàng quỷ phượng chỉ là tiểu quái, có một số việc đã làm thì phải triệt để, hoàn toàn xóa sổ nó khỏi thế giới này. Đại Hắc Nghiêu chửi tục, đệ, viễn hoang thánh nhân đúng là ngụy quân tử cáo già, quả nhiên để lại hậu chiêu ở bên trong. Hè hè, hắn không phải thánh nhân gì, ta không nói sai thấy chưa? Hắn là ma đầu, Lý Thất Dạ không đáp lại Đại Hắc Nghiêu, không đánh giá. Đại Hắc Nghiêu đầy tò mò hỏi, mà đại thánh nhân này, viễn hoang thánh nhân để lại cái gì ở bên trong vậy? Lý Thất Dạ không trả lời, Đại Hắc Nghiêu cũng không biết nên nói sao, đành nhún vai bảo. Được rồi, thật ra Đại Hắc Nghiêu luôn gai mắt Viễn Hoang Thánh Nhân, nó cho rằng Viễn Hoang Thánh Nhân là ngụy quân tử, không tin y làm cho quang minh soi sáng. Bởi vậy Đại Hắc Nghiêu rất tò mò Viễn Hoang Thánh Nhân để lại hậu chiêu gì trong đại điện, nhưng Lý Thất Dạ đã giữ im lặng, nó khó phàn nàn cái gì. Sau đó Đại Hắc Nghiêu hưng phấn kêu lên, hà, được rồi, đến lượt ta ra tay. Đại Hắc Nghiêu lắc người chớp mắt biến lớn khổng lồ, dài ra vô hạn. Đại, cốc truyện audio.com, Hắc Nghiêu biến to quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn nó đã khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng. Không khoa trương khi nói cơ thể Đại Hắc Nghiêu lúc này che kín hư không, cứ tiếp tục to ra e rằng sẽ chứng nứt bầu trời. Không nói cơ thể siêu khổng lồ của Đại Hắc Nghiêu, chỉ tính những cọng lông châu rũ xuống đã to đến không thể tưởng tượng. Mỗi cọng lông châu như thác đổ từ trên trời rũ xuống. Từ đó có thể tưởng tượng Đại Hắc Nghiêu to bự cỡ nào, thân thể che lấp hư không của nó to đến không thể đo lường. Đại Hắc Nghiêu mở đôi mắt ra, mắt nó như hai mặt trời treo cao trên bầu trời, có thể chiếu rọi cửu thiên thập địa. Đại Hắc Nghiêu hú dài, bò, tiếng gầm vang vọng thiên địa tựa như thiên địa thủy âm, chân ngôn rũ xuống, diễn hóa đại thế giới ảo diệu tuyệt luân. Đại Hắc Nghiêu lúc này gầm một tiếng là có thể khai thiên tích địa, khai sáng một thế giới. Hành động này làm rung động hồn người biết bao. Ầm 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 ầm, từng tiếng nổ nặng nề không ngớt bên tai, trong hư không mênh mông hiện ra ánh sáng bàng bạc tựa như trời sao bao la sắp sinh ra trong đó. Các pháp tắc tuôn ra, từng sợi pháp tắc đại đạo cực kỳ cổ xưa tuyên cổ, dường như nó đến từ thời đại xa xôi, cùng nguồn gốc với tam thiên giới. Trong tiếng nổ inh ỏi xuất hiện một đại dương, đó là một biển đại đạo, pháp tắc vô cùng vô tận, phù văn chìm nổi trong đó. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai như cục đá giấy lên ngàn lớp sóng. Vô số đại đạo giấy lên sóng giữ cao vút, một tòa thần phong dâng lên trong sóng biển, nguy nga sừng sững bị sóng vỗ đập giống như có thể chấn sóng định biển. Tòa thần phong hiện ra ở đó, nó như trở thành chúa tể biển cả này, thành trung tâm đại dương. Khi Thần Phong dâng lên thì biển đại đạo dần bình tĩnh lại, sóng dữ cũng tán đi. Thần Phong vươn lên cao mới khiến người thấy rõ nó không phải từ đất đá trồng chất lên mà là phù văn đại đạo cấu trúc ra, ngọn núi chất chứa ảo diệu vô hạn. Ngọn núi này dường như có thể trấn áp hết thảy, có được trọng lượng không thể đo lường. Đại Hắc Nghiêu hú dài há mồm nuốt trọn ngọn núi. Ôm, núi bị Đại Hắc Nghiêu nuốt vào bụng. Lý Thất Dạ yên lặng, không nhúc nhích, không can thiệp những gì Đại Hắc Nghiêu làm. Cuối cùng cơ thể Đại Hắc Nghiêu từ từ rút nhỏ lại biến về bộ dạng cũ, trong thời gian ngắn nó từ cơ thể khổng lồ biến về bộ dạng cũ, vẫn là châu thần vô cùng thần tuấn. Đại Hắc Nghiêu cuồng cười nói, khặc khặc khặc, từ nay Thánh Sơn là của ta, rốt cuộc có thể kéo nó đi rồi. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Nghiêu cười rội nước lã. Phải không, dù ngươi lấy được dấu ấn này thì sao, ngươi thật sự rời Thánh Sơn đi được không, ngươi cảm thấy Thụ Yêu Già sẽ để ngươi kéo Thánh Sơn đi sao? Đại Hắc Nghiêu á khẩu, cái đó, Đại Hắc Nghiêu ngơ ngác, hình như lúc trước nó không suy nghĩ đến vấn đề này. Đại Hắc Nghiêu chửi lên, bà nội nó Thụ Yêu Già dám không để ta kéo đi thì bản đại soái Nghiêu liều mạng với nó. Cách chương.